quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, sau đây kính mời quý thính giả theo dõi trích đoạn bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Pune, Ấn Độ vào ngày 22 tháng 11 năm 1997 với chủ đề Nghĩa chính không bạo lực, được trích từ DVD số 600.
Namaste. Distinguished government officers, Maharajis, Mahatajis, I'm very honored to be here and blessed by your supreme presence. May the supreme in yourself continue to bless me and the whole world, so that I may be able to have this kind of honor again or continue to do whatever the fathers and mothers expected from my daughter. Thank you so much. Let's close our eyes for a second to pray for all beings.
Kính chào quý vị, kính thưa quý quan chức, quý đại sư, quý Bồ Tát. Tôi rất vinh hạnh có mặt tại đây và được gia trì qua sự hiện diện vô cùng cao quý của quý vị. Cầu xin đấng vô thượng bên trong quý vị tiếp tục ban phước lành cho tôi và cho toàn thế giới để tôi có thể nhận được vinh dự này một lần nữa và tiếp tục làm những gì mà các bậc cha mẹ mong muốn con mình phải làm. Đa tạ quý vị. Chúng ta hãy nhắm mắt lại trong giây lát để cầu nguyện cho tất cả chúng sinh.
Thank you so much. Please don't be alarmed by the title Supreme Master, because we are all supreme. And I was embarrassed to be called the Supreme Master. And then I tell my people, please don't call me that. Call yourself. And they refuse. And I said, okay, then call Suma Qinghai. So it's less official, less scary. But then I become the Supreme Master Suma Qinghai. It make more trouble, so I just give up.
Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin đừng bận tâm bởi danh hiệu Vô Thượng Sư, vì tất cả chúng ta đều là vô thượng. Tôi cảm thấy thẹn khi được gọi là Vô Thượng Sư. Tôi bảo học trò của tôi, đừng gọi tôi như vậy, hãy tự gọi chính mình. Nhưng họ không nghe, nên tôi nói, thôi được, vậy thì gọi là Suma Thanh Hải. Như vậy thân mật hơn, nghe đỡ sợ hơn. Nhưng rồi tôi lại trở thành Suma Thanh Hải Vô Thượng Sư, lại càng rắc rối thêm, cho nên tôi đầu hàng.
I hope you forgive me for making a little joke. Now I'm going to impress you with my Hindi language. Up kaise ho? Theek hai? You are not too tired? We are very appreciative of your supreme effort to stay here in this heat and dense congregation to support this noble ideal of the organization. And for this reason, I am also having the honor to be here today. Of course, we all go through some difficulty and inconvenience in order to be here, including myself. I did not know, as a British, I need a visa for India. I got stuck in Bangkok. And then some of our brothers and sisters, the Indian overseas, the brother of Mr. Dasvani and his wife has helped me out, and the courtesy of the embassy of Bangkok. Anyhow, when I told her that I'm very sorry to trouble you in this aspect, because the travel agency told me I don't need it. I knew I need it, but they keep insisting that I don't need it. So I thought I was wrong. So never underestimate your intuition, I told myself. Yes.
Mong quý vị thứ lỗi, tôi chỉ nói đùa một chút. Bây giờ tôi xin phép phô trương tài nói tiếng Ấn của tôi. Upkesaho, Thikahe. Quý vị có mệt lắm không? Chúng tôi rất biết ơn sự cố gắng vượt bậc của quý vị để ngồi đây trong cảnh nóng bức và đông đúc của hội trường để ủng hộ lý tưởng cao quý của đoàn thể. Cũng vì lý do đó, tôi được vinh dự có mặt tại đây hôm nay. Dĩ nhiên tất cả chúng ta đều phải trải qua những khó khăn và bất tiện để có thể hiện diện tại đây, kể cả tôi cũng vậy. Tôi đã không biết là dù có quốc tịch Anh vẫn cần chiếu kháng vào Ấn Độ, tôi kẹt lại ở Vọng Cát, nhưng một số anh chị em đồng tu Ấn Độ ở hải ngoại, anh em của ông Adolf Vanier cùng người vợ, đã giúp tôi và cũng nhờ sự nâng đỡ của tòa đại sứ ở Vọng Cát. Dù sao đi nữa, khi tôi nói với bà ấy, tôi xin lỗi đã làm phiền bà về việc này vì hãng du lịch nói là tôi không cần chiếu kháng. Tôi đã biết là mình cần, nhưng họ cứ nhất định là tôi không cần, nên tôi nghĩ là mình sai. Tôi tự nhủ, đừng bao giờ xem nhẹ linh tính của mình nữa.
And so the lady of his brother, had told me, oh, maybe because we should meet each other in Bangkok, that's why it happened like this. Yeah. I said, wow, she's very, very enlightened. Typical Indian. Yes. Why the Indian people are more enlightened than other people, I wonder myself. Yes. And then I had the answer. God told me, because they practice what they preach. They practice ahimsa. They practice vegetarianism. They practice prayers. They practice meditation. They practice constant awareness of all beings are one. What is done to one is done to all others. And I say, thanks. Thank you very much. When we have sincere question, God always answers. And this is what the Hinduism and the philosophy of this motherland is boiled down to. You have to search inside.
Người vợ của ông ấy nói với tôi, có thể là vì chúng ta có duyên gặp nhau ở Vọng Cát, nên mới xảy ra như vậy. Tôi nói, bà ta quả thật rất khai ngộ, đúng là một người Ấn Độ điển hình. Đúng vậy. Tại sao người Ấn Độ lại khai ngộ hơn người xứ khác? Tôi tự hỏi như vậy, và rồi tôi đã tìm ra câu trả lời. Thượng Đế cho tôi biết, bởi vì họ thực hành những điều họ thuyết giảng, họ thực hành hạnh từ bi, thực hành việc ăn chay, họ thực hành việc cầu nguyện, thực hành thiền định, thực hành để luôn luôn nhớ rằng tất cả chúng sanh đều là một. Việc gì xảy ra cho một người đều xảy đến tất cả những người khác. Tôi đã nói, cảm ơn Ngài nhiều lắm. Khi chúng ta có những thắc mắc thành khẩn, Thượng Đế luôn luôn trả lời. Và đây là những gì mà Ấn Độ giáo và triết lý của xứ sở này được tự chung lại, chúng ta phải tìm vào bên trong.
There are two kinds of practice. There's one is theology, what theory, and the other is practice. And the Indian people know both. I'm not here to preach or to praise. I'm just here to offer my humble support to the highest and noblest ideal of Indian philosophy and lifestyle. And I thank you for the honor. I'm just also having the urge to be reminded that Indian is always centuries after centuries, the lighthouse of the whole planet, and I am reminded to humbly beg you to remain so, despite all the difficulty and temptation. Because without Indian, without the basic moral standards and compassion that generated from this motherland, the world will not have anywhere to turn to. The more we advance in technology and science, the more we can afford ourselves material comfort. And unfortunately, the more we are tempted to give up all that is noble and love that is supposed to be our true nature. In case any of us, the other side of the world forget, please, the father and mother of Indians or the Maharajis, Mahatajis, please do remind us again, again and again. By your shining examples. By your shining examples. Because example is very important.
Có hai cách tu hành. Một là lý thuyết và cách thứ hai là thực hành. Người Ấn Độ biết cả hai. Tôi đến đây không phải để thuyết giảng hay tán dương mà để cống hiến sự ủng hộ khiêm nhường của tôi cho lý tưởng cao quý nhất trong triết lý và nếp sống của Ấn Độ. Tôi cảm ơn quý vị đã cho tôi vinh dự này. Tôi cũng được thôi thúc để nhớ rằng Ấn Độ luôn luôn là ngọn hải đăng cho toàn thể địa cầu này qua bao thế kỷ. Tôi cũng được nhắc nhở để cầu xin quý vị hãy tiếp tục như vậy, mặc cho bao khó khăn và cám dỗ, bởi vì nếu không có Ấn Độ, không có tiêu chuẩn đạo đức căn bản và lòng từ bi được phát ra từ đất nước này, thì thế giới sẽ không còn nơi nào để nương tựa. Càng tiến bộ về khoa học và kỹ thuật, chúng ta càng tạo thêm cho mình tiện nghi vật chất, nhưng tiếc thay, cám dỗ càng nhiều, chúng ta thường hay bỏ những gì cao thượng và thương yêu, mà đó chính là bản tánh chân thật của chúng ta. Trong trường hợp, có ai trong chúng ta ở bán cầu phía bên kia đã quên, xin các bậc cha mẹ Ấn Độ, các vị đại sư và Bồ Tát tiếp tục nhắc nhở chúng tôi bằng tấm gương sáng của quý vị, vì những tấm gương tốt rất là quan trọng.
His Excellency, the Governor, has told us just now to put our knowledge into action. Yes, at the end of his speech, he said, let us do it. And this is what we should do. So please remind us, myself, remind me, remind the whole world of the noble idea of what we are here for. And as His Holiness Dada has told us, that he wonder if Indian or mankind has really, truly know what independence is. I also wonder too. Some of the, perhaps the Indian natives has given up to the pressure of new trend of society, give up what is the noble inheritance of India. We should remind these brothers and sisters, please come back to where we belong. Because there's only one way to live our life, that's the right way. There's no other way. Isn't that true?
Ngài Thống đốc vừa nói với chúng ta là hãy mang kiến thức biến thành hành động. Cuối bài diễn văn, ông ấy đã nói chúng ta hãy làm, và đó là điều mà chúng ta nên làm. Xin nhắc nhở chúng tôi, xin nhắc nhở tôi, xin nhắc nhở toàn thế giới về ý niệm cao quý này, về mục đích mà chúng ta có mặt ở đây. Ngài Dada có nói với chúng ta, Ngài tự hỏi không biết người Ấn Độ hay nhân loại có thực sự biết độc lập là gì hay không? Tôi cũng tự hỏi như vậy. Có lẽ một số người bản xứ Ấn Độ đã bỏ cuộc trước áp lực của khuynh hướng mới trong xã hội, bỏ đi di sản cao quý của Ấn Độ. Chúng ta nên nhắc nhở những anh chị em này hãy trở lại nguồn cội của mình. Vì chỉ có một con đường duy nhất để sống cuộc đời của chúng ta, đó là con đường đúng, không còn con đường nào khác. Thưa, có phải vậy không?
The choice of our life, of course, makes us different. The choice of our life makes us God or anti-God. Even though the Indian philosophy teach us that we are all God, and God is within us. But if we make the wrong choice, we go in the opposite direction. God created both light and darkness, good and evil, so that we be able to understand, to know, to exercise our wisdom to choose the right way. Some of us tend sometimes to give in, tend to give in to weakness and forget that the price of strength, the price of honoring our own ideal is greater than material gain. much, much greater. And we have to strive for that. We have to honor ourselves by choosing the right way, the way the Indian people have chosen thousands and thousands and thousands of years, the way the Indian people have influenced the world. Many our great teachers have to come to India, bow to this motherland to beg for some knowledge and in order to develop their own wisdom.
Những chọn lựa trong đời dĩ nhiên khiến chúng ta khác nhau. Những chọn lựa trong đời sẽ khiến chúng ta trở thành Thượng Đế hoặc chống Thượng Đế. Mặc dù triết lý Ấn Độ dạy rằng tất cả chúng ta đều là Thượng Đế và Thượng Đế ở bên trong chúng ta, nhưng nếu chọn sai, chúng ta sẽ đi ngược đường. Thượng Đế tạo ra ánh sáng và bóng tối, thiện và ác, để chúng ta có thể hiểu biết và sử dụng trí huệ của mình để chọn con đường đúng. Đôi khi, có người trong chúng ta thường nhượng bộ sự yếu đuối mà quên rằng giá trị của sức mạnh, của việc vinh danh lý tưởng của chính mình còn to lớn hơn là lợi lộc về vật chất. Nó vĩ đại hơn nhiều và chúng ta phải cố gắng đạt được. Chúng ta phải vinh danh chính mình bằng cách chọn đúng đường, con đường mà dân tộc Ấn Độ đã chọn từ hàng ngàn năm qua, con đường mà dân tộc Ấn Độ đã ảnh hưởng cả thế giới. Nhiều bậc đại sư đã phải đến Ấn Độ cung kính trước đất nước này để cầu xin vài kiến thức, cầu khai triển trí huệ của chính họ.
Jesus has been here. Buddha was here. Many of other great teachers has been born here. Like the Sikh Guru and the Hindu Gurus, century after century, they have sacrificed everything to remind us of this noble ideal of ahimsa, of loving kindness, because God is love. If we want to be God, we must be love representative. God give us freedom of will. Of course, He never says, you must do this, you must do that, or I will punish you. God doesn't say that. Punishment comes from us, comes from our own conscience. We know what is wrong, what is right. And when we do something wrong, we don't feel good. And that is punishment. That's worse than hell, when our conscience feeling very, very bad about what we have done. And when we feel good about something, that means we are doing God's will.
Chúa Giê-xu đã đến đây. Phật Thích Ca đã ở đây. Nhiều bậc minh sư vĩ đại khác đã sinh ra ở đây, như giáo chủ đạo Sích. Những vị thầy Ấn Độ giáo, từ thế kỷ này sang thế kỷ kia, họ đã hy sinh tất cả để nhắc nhở chúng ta về lý tưởng cao thượng của giới không làm hại và lòng từ bi. Bởi vì Thượng Đế là tình thương, nếu chúng ta muốn là Thượng Đế, chúng ta phải là đại biểu của tình thương. Thượng Đế ban cho chúng ta tự do ý chí. Dĩ nhiên, Ngài không bao giờ bảo các con phải làm thế này hay thế kia, nếu không ta sẽ trừng phạt các con. Thượng Đế không nói vậy. Sự trừng phạt đến từ chúng ta, từ lương tâm của chúng ta. Chúng ta biết điều gì đúng, điều gì sai. Khi làm gì sai quấy, chúng ta cảm thấy không vui. Đó là sự trừng phạt. Nó còn khủng khiếp hơn địa ngục, khi lương tâm cảm thấy vô cùng cắn rứt về những gì mình đã làm, và khi chúng ta cảm thấy sung sướng về điều gì, đó là lúc chúng ta làm theo thiên ý.
So God give us the free will to choose, and let us remind ourselves and the world that we have to choose God's way. That's the only way to represent ourselves if we think that we are God, that we think that we are one with God, and that God is even dwells within ourselves. Then we have to represent that. We cannot go on doing evil things in opposite direction and following darkness and then saying at the same time that I am born in godliness, that I and God are one. So that is the choice that the Indian people most often make, the choice of beauty, the choice of loving kindness. And that is how the world have learned from India.
Vì vậy, Thượng Đế cho chúng ta tự do chọn lựa, và để chúng ta tự nhắc nhở chính mình và thế giới là chúng ta phải chọn con đường của Thượng Đế. Đó là con đường duy nhất để chúng ta đại diện chính mình. Nếu chúng ta nghĩ mình là Thượng Đế, mình và Thượng Đế là một, và Thượng Đế ngự bên trong chúng ta, thì chúng ta phải biểu hiện điều đó. chúng ta không thể nào tiếp tục làm những việc xấu, đi ngược đường, theo bóng tối, rồi đồng thời lại nói rằng mình sinh ra từ bản chất của Thượng Đế, rằng mình và Thượng Đế là một. Cho nên sự chọn lựa của người dân Ấn Độ thường là những gì đẹp đẽ, nhân từ, bác ái, và đó là điều mà thế giới đã học hỏi từ Ấn Độ.
I beg you, all the fathers and mothers, to continue protect us in your way, by your way of living. Continue to enlighten us with your choice of noble living, so that we, the rest of the world, can be strong, following your example, can rely on you to walk in darkness and to become also a shining light of this world.
Tôi xin quý vị, tất cả những bậc cha mẹ, hãy tiếp tục bảo vệ chúng tôi bằng cách của quý vị, qua lối sống của quý vị. Xin tiếp tục soi sáng cho chúng tôi qua việc chọn lựa lối sống cao thượng của quý vị, để chúng tôi, những người còn lại trên thế giới, có thể mạnh mẽ noi gương quý vị, có thể nương tựa vào quý vị khi lần bước trong bóng tối, và rồi để trở thành ánh sáng rạng rỡ của địa cầu này.
I guess you know everything already that I am saying and I was going to say or I will ever say. So I just want to express what I already learned from you, so that you know that, okay, you have a good student here. I have understood that I have understood. So what I have said is just to make you understand that I have understood what you have taught me, what your message that you have brought to the world. You have one good student here. Please continue to make more students. Thank you so much. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Example is very important. You see, Dadaji is a vegetarian. And he inspired all his followers to become vegetarian. The governor, His Excellency, were a vegetarian. And that's how many of other subjects follow him to be vegetarian. And my grandmother was vegetarian. So she inspired me to be vegetarian, and now I inspire millions of people also vegetarian. So one example very important. Please remember to remind us. Thank you.
Tôi nghĩ là quý vị đều biết hết những gì tôi đang nói, đã nói và sẽ nói. Tôi chỉ muốn bày tỏ những gì tôi đã học được từ quý vị, để quý vị biết rằng quý vị đã có được một người học trò ngoan và biết rằng tôi đã thông hiểu. Cho nên những gì tôi phải nói chỉ để cho quý vị biết là tôi đã thông suốt những gì quý vị đã dạy tôi, hiểu được thông điệp mà quý vị đã mang đến cho thế giới. Quý vị có một học trò ngoan ở đây, xin quý vị hãy tiếp tục đào tạo thêm nhiều học trò nữa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn.
Cảm ơn Ngài.
Gương tốt rất là quan trọng. Quý vị thấy Ngài Dadaji là người trường chay và đã khuyến khích tất cả những người theo Ngài ăn chay. Ngài thống đốc cũng ăn chay, do đó nhiều người dân cũng theo ông ăn chay. Bà nội của tôi ăn chay nên đã khích lệ tôi ăn chay, và giờ đây tôi khích lệ hàng triệu người cùng ăn chay. Cho nên một tấm gương sáng rất quan trọng. Xin nhớ nhắc nhở chúng tôi. Xin cảm ơn.
Vừa theo dõi tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc qua chủ đề Nghĩa Chính Không Bạo Lực, được trích từ DVD số 600 do Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Pune, Ấn Độ vào ngày 22 tháng 11 năm 1997.